Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đi tìm mình vắng đâu xa, các Phật tử khác thì mình cứ tập ngồi im lặng đi. Quý vị tập ngồi im lặng. Còn đằng sau thì quý cô cho sắp ghế ghế xanh để cái giải đằng sau. Mời bác Mậu lên trên đây nè. Còn vẫn quý bác vẫn để chỗ cho bác ngồi trên đây nè. Đấy. Mình còn đang mua thêm ghế được thêm 50 cái nữa phải không cô ạ? Tức là tổng cộng mình sẽ có được 150 cái ghế xanh. Thầy nghĩ trong hội trường này 150 ghế là đủ rồi. Đấy. 100 cái là do các Phật tử trong đạo tràng thính pháp nghe kinh của mình. Thì em kể ít người nhiều phát tâm sắm sửa để cho mọi người đến nghe kinh thính pháp và cũng là cúng dường cho thường trụ tam bảo ngày xưa thầy vận động ở trong hội sự nghiệp từ thiện minh đức của thầy. Quý vị cũng tùy hỷ phát tâm thêm 50 cái nữa. Mình không có nghe pháp nhưng cúng dường cho mọi người nghe pháp thì cái phước đó cũng được được hưởng giống cho người đến nghe. Mặc dù mình không có được nghe pháp nhưng mình tạo ra cái ghế cho mọi người ngồi nghe pháp thì mình vẫn được phước y như người đến nghe pháp vậy. Cái cúng dường trong đạo Phật là vậy. Nếu mình tùy hỷ thì mình được phước ngang với người ta. Người ta làm bất cứ cái điều tốt, điều lợi ích nào mà mình mắm cái tâm niệm phải từ trong cái tâm của mình phát ra. Quan trọng là từ trong cái tâm của mình phát ra một cái niềm hoan hỷ, tùy hỷ, vui với cái việc tốt người ta làm, vui với cái thành quả tốt đẹp mà người ta có được thì cái phước của mình cũng nghe. Người ta bỏ ra 1 triệu đồng nhưng mình không, thật sự mình không có khả năng đó, nhưng mình có cái tâm tùy hỷ với cái việc đó thì hai người phước vẫn y như. Cho nên các Phật tử phải học cái hạnh tùy. Người ta làm điều tốt mình phải tùy hỷ, mình phải tán thán, mình phải khích lệ, mình không được hủy bán. Hoặc là nói rõ theo danh từ mà người mình, ông bà mình hay nói đó, là không được làm gì hả? Không được cản chân người ta. Nếu mình phát cái tâm mình cản cái chân người ta, mình phát cái tâm niệm mình cản cái chân người khác, không cho họ làm việc tốt thì mình bị mất. Và cái đó là không phải là cái tâm hạnh và cũng phải là cái tâm lượng bao la của người Phật tử. Quý vị phải hiểu cái quan trọng nhất trong Phật pháp, trong việc tu tập, đó là cái tâm của mình. Vì Phật dạy vạn pháp nó từ nơi tâm mà ra. Tâm làm chủ, cái tâm mình nó làm chủ hết tất cả. Trong tâm mình nghĩ cái gì thì lời ăn tiếng nói và hành động của mình nó cũng theo đó mà nó. Cho nên tu trong đạo Phật cái quan trọng nhất là đào luyện cái tâm, cái hạnh, cái tánh của mình. Cho nên quý Phật tử phải cố gắng mình kiểm soát cái tâm niệm của mình mỗi phút mỗi giờ, và học theo cái hạnh tùy hỷ, mình học theo cái hạnh xả thế, từ bi hỷ xả, để hôm nào những cái thời giảng sau bắt đầu thầy sẽ giảng cho quý vị nghe về tứ vô lượng tâm. Từ bi hỷ xả là cái gì chúng ta phải nghe. Cái tu trong Phật giáo thứ nhất Phát khởi đầu tiên khi các Phật tử đến với đạo đó là gì? Niềm tin, phải không? Tin đạo. Vì sao mình tin đạo? Bởi vì truyền thống. Truyền thống ông bà cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, nhiều năm nhiều tháng, dòng họ mình bao nhiêu người theo đạo Phật, cho nên mình cũng theo đạo đạo Phật, gọi là mình tin đạo theo truyền thống. Cái thứ hai là mặc dù mình chưa tin đạo nhưng mình cũng có cái cảm tình với đạo Phật, bởi vì thật sự người Việt Nam mình bao nhiêu nghìn năm cái gốc của ông bà tổ tiên vẫn là nơi đạo. Dù bây giờ người ta là đạo Chúa, người ta là đạo Cơ Đốc giáo, Cơ Đốc nghĩa là tin lành đấy, nhưng thật sự cái gốc của ông bà họ trước đó cũng vẫn là người theo đạo đạo Phật. Mà trong dân từ dân gian ở miền Bắc thì gọi là người lương, phải không? Người lương nó bao gồm những người theo đạo Phật và những người không có theo đạo Phật, chỉ thờ ông bà. Nhưng người ở nhà không có thờ ông bà thì khắp cả nhang cũng nói Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Mặc dù mình có thờ Phật, mình thờ ông bà đấy, nhưng đốt cái nhang ra ngoài sân khám phá cũng Nam Mô A Di Đà Phật, rồi bắt đầu mới cầu ai đó cầu. Cho nên ít nhiều mình vẫn là có cái cảm tình với đạo Phật. Rồi gia đình mình gặp người thân mất, mời thầy đến tụng kinh, phải không? Mời ban tới tụng kinh. Sau cái đám tang thế là mình tin theo đạo Phật. Vì cái nhân duyên đó mình cầu nguyện cho người thân mình đó, cái nhân duyên đó mình tiếp xúc với quý thầy, cái nhân duyên đó mình tiếp xúc với đạo Phật, mình tin. Cho nên cái sơ cơ nhất của một người Phật tử đến với đạo đó là gì? Niệm, niềm tin. Các Phật tử đến với đạo là vì tin, cho nên niềm tin. Nhưng nếu các Phật tử chỉ dừng lại ở niềm tin thôi thì đó không phải là mục đích của đạo Phật dạy cho chúng ta. Vì chúng ta dừng lại ở niềm tin ấy, thì nhiều việc sẽ phát sinh. Nó có nghĩa là động gì cũng tin. Quý vị hiểu không? Nếu chúng ta đụng cái gì cũng tin, chúng ta đụng cái gì cũng tin thì sẽ đi vào cái con đường là mê tín. Và nhiều khi cái tâm của mình nó bị dao động. Nay nghe người này nói vậy mình tin vậy, mai nghe người khác nói khác mình tin khác, rồi bắt đầu mình cứ trong cái vòng luẩn quẩn đó mình tu tập. Mình không biết là cái nào đúng, không biết là cái nào sai, rồi bắt đầu mình lo âu phiền. Cho nên đạo Phật khuyến khích các Phật tử ngay bước đầu tiên quý vị đến với đạo, chấp nhận chúng ta ở cái chỗ niệm tin, nhưng phải bước lên một cái bước tiếp theo là gì? Phải học đạo. Tin đạo rồi phải học. Quý vị tới chùa nghe thầy giảng như vậy nè, tức là gì đây? Đang học. Vì khi nghe thầy giảng và nghe các thầy khác giảng thì mình mới lần lần mình sáng. Mình sáng ra, mình hiểu thêm được một tí, mình hiểu thêm được một tí. Khi mình có được cái sự hiểu biết căn bản rồi thì mình mới điều chỉnh lại cái niềm tin của mình. Lúc đó mình mới thanh lọc cái gì là đáng tin, cái gì là không đáng. Và mình mới hiểu và mình mới thực hành được theo cái lời Phật dạy thì nó mới có cái lời. Cho nên lộ trình tu của một người Phật tử là tin đạo, rồi phải bước lên một cái tầng bước thứ hai là gì? Học đạo. Hồi xưa các Phật tử là chỉ có rằng mấy linh chùa thôi, phải không? Thắp mấy cây nhang, thắp mấy vái cầu nguyện, mình đem cái tâm niệm của mình gửi vào với chư Phật Bồ Tát, mình mong mỏi cái điều gì đó mình gửi lên với quý cho mình đến. Rồi đến nửa tháng sau mình mới đến linh chùa. Đó là cái giai đoạn sơ khởi gia đình. Bây giờ quý vị bước tiến bộ hơn một bước nữa là mình biết đến chùa tu. Ngoài cái ngày rằm mồng một ra, mình còn có những cái ngày tu của đạo đạo tràng. Rồi bắt đầu mình lại biết nghe pháp, rồi mình lại biết theo quý thầy, theo đạo tràng đi đến các chùa khác. Ông bà mình nói đi một ngày đàn, học một sáng sáng khô. Mình có bước ra thì mình sẽ hiểu nhiều hơn. Mình đến các đạo tràng khác, mình tham dự các cái tổ chức, các cái lễ, thì mình mới học được nhiều cái để mình về mình xây dựng cái đạo tràng của mình nó tốt. Đó là giai đoạn các Phật tử học đạo. Và cao hơn cái học đạo nữa, đó là gì? Các Phật tử phải đi vào cái giai đoạn sau cùng là tu đạo. Thầy xin nhắc lại, cái lộ trình tu tập của các Phật tử quý vị phải hiểu rất là rõ. Chúng ta phải bước qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là tin đạo. Giai đoạn thứ hai là học đạo. Đến cái giai đoạn thứ ba là tu đạo. Mà khi các Phật tử bước vào cái giai đoạn tu đạo rồi đấy, thầy chùa nó khỏe ghê lắm. Các thầy rất là khỏe. Bởi vì sao? Vì lúc đó các Phật tử cái hình tướng khác quý thầy rồi, chứ cái tâm của quý Phật tử nó giống y. Vì sao? Vì lúc đó cái trong tâm niệm của quý Phật tử chỉ nghĩ đến cái chuyện tu, phải không? Khi các Phật tử nghĩ tới cái chuyện tu thì các Phật tử có giống thầy không? Giống không? Giống. Bởi vì thầy cũng nghĩ tới chuyện tu. Rồi các Phật tử cũng nghĩ tới chuyện tu không thôi, thì có phải hai cái tu nó gặp nhau không? Hả? À, nó gặp nhau trong một cái chỗ này, nó gặp nhau trong một cái đạo tràng này, thì cái đạo tràng này nó có thanh tịnh không? Lúc đó các Phật tử tới chùa đi đứng nằm ngồi chỉ trong cái tâm niệm tu thôi thì đâu có khác gì. Cho nên một nghìn người tới cái chùa này nó cũng không có một tí nào. Vì sao thầy nói với quý Phật tử là các chùa ở Đài Loan người ta 5,000 người ăn cơm trong cái nhà ăn, mà mình bước qua cái cửa nhà ăn rồi mình mới biết có 5,000 người ngồi ở trong. Là bởi vì trình độ của người ta đã đạt tới cái chỗ gì? Tu đạo. Họ không còn ở cái chỗ niềm tin, mà cũng họ không còn ở cái chỗ học nữa, mà họ đi vào trong cái chuyện gì rồi? Thực hành. Tu nghĩa là thực, thực hành. Đem những cái mình học được đó ra mình thực hiện, gọi là tu đạo. Họ có cái quy luật. Quý vị, quý Phật tử ngồi ăn như thế này không ai được nói với ai. Nếu quý vị muốn ăn thêm, hiểu không, thì tự mình cầm cái chén đó mình đẩy lên trước. Nó có cái vị trí để mình đẩy vô cái chỗ đó, thì cái người hành đường họ biết là mình muốn ăn thêm thì lập tức họ tới họ múc họ bỏ luôn, không ai nói gì. Mà mình không muốn ăn thêm nữa thì mình đừng có đại cái đơn. Còn tất cả mọi người ăn xong rồi thì mình chỉ cần gác cái đũa. Cái đũa nằm như thế này tức là mình vẫn đang còn tiếp tục ăn. Mà cái đôi đũa mình nằm ngang lại như thế này là biết mình không ăn. Ai nói qua chẳng ai. Tất cả nó biểu hiện bằng cái tâm. Những buổi ăn cơm sau này cũng vậy. Nếu mà muốn thực hiện, thầy chỉ gợi ý thôi, rồi các Phật tử lãnh chung rất trách nhiệm làm tổ trưởng, làm trưởng đạo tràng thì phải xin với thầy trụ chủ trì. Quý vị hiểu không? Cái quy luật là như vậy. Thầy đến đây thầy cũng phải làm cái gì, thầy cũng phải hỏi ý thầy, thầy thân phục. Thầy không được tự ý là, hiểu không? Dù thầy có tu trước thầy, dù thầy có lớn hơn thầy, nhưng đến cái chỗ này ai làm chủ? Hả? Phúc thầy làm chủ. Chứ thầy ở đây thầy không phải là chủ. Các Phật tử hiểu không? Thầy chỉ là chư tăng sai bảo giảng kinh, giảng pháp, hướng dẫn các Phật tử tu, thì thầy là đúng cái gì chư tăng sai. Còn quyết định cái chuyện đó cho Phật tử hay không phải là thầy chủ. Cho nên thầy cũng gợi ý các Phật tử để khi sau này mỗi tháng sau mùa hạ rồi đạo tràng vẫn tiếp tục tục tu thì xin với thầy chủ. Các Phật tử đến chùa tu trong đạo tràng, ăn cơm thì ăn bằng, ăn bằng gì? Ăn bằng thịt. Còn cái đuôi đũa để làm gì? Để gắp thức ăn. Cái đuôi đũa là mình chỉ gắp cái thức ăn, mình bỏ vô cái bát của mình thôi. Còn mình ăn thì mình phải lấy cái thìa. Như vậy nó làm sao? Nó vệ sinh, nó trang nghiêm. Cho nên cái đĩa thức ăn đó nếu mình ăn còn dư lại, người khác vẫn ăn. Đạo tràng quý vị tu thì mình ăn như thế. Đũa gắp thức ăn và lấy thìa để ăn. Thì mình từng bước quý vị thực hiện cái tu này. Cho nên đến khi mình tu Bát Quan Trai thì cũng như thế. Tu khóa tu một ngày an lạc cũng ăn uống như vậy. Nó rất là trang nghiêm, mà quan trọng nhất nó vệ sinh. Hồi xưa người ta nói gì? Vệ sinh ăn đũa, vệ sinh ăn đũa hai đầu, lấy chồng bộ đội làm dâu Bắc Hồ, phải không? Vệ sinh với anh bộ đội là ăn hai đầu, vì ăn tập thể mà. Có hoa giả thì một hai năm cũng đem thai, phải không? Nó bụi, nó dơ, nó hư, nó rụng, không phải. Cho nên đó là chân lý cuộc đời Đức Phật dạy cho chúng ta là người Phật tử phải hiểu, phải biết vạn pháp là vô thường, hoa cũng vô thường, vạn vật cũng vô thường. Thế nhân mạng của mình có vô thường không? Ngày nay lại đã qua rồi, mạng căng biết mặt lặng hồi khô khan, dường như cá cạn dưới ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu tợ lửa cháy đầu, phải tinh tấn, phải nỗ lực tu. Giống như mà lửa đang cháy trên đầu mình, nếu mà lửa nó cháy trên đầu, các Phật tử ngồi yên được không? hả? Không phải lập tức rủi, phải lập tức phản ứng. Nhưng tu thì mình cứ ngồi như mình hẹn ngày nay, hẹn qua ngày. Nhưng vô thường thì có hẹn với mình không? Không. Nhưng mình vẫn cứ hẹn với cái chuyện. Cần tu tợ lửa cháy đầu, đừng cho sái bụi như chầu đêm. Bây giờ ủy ban phường mà kêu ngày mai lên vườn gặp trình diện, có hẹn được không? Hả? Không. 8 giờ phải là 8. Vua ngày xưa mà kêu mình vào mình có hẹn được không? Nhân Phật biểu mình lên tổng kinh mình hẹn được không? Sáng mình hẹn tới, trưa trưa mình hẹn tới, chiều mình hẹn tới tối mình hẹn ngày mai. Biết thân mỏng mảnh vô thường, sớm còn tối mất lo phương tu hành. Cho nên nhìn nước bằng Phật thấy bình hoa. Lâu nay đấy, lâu nay ở nhà quý vị cắm hoa cho Phật, có nghe nghĩ tới giáo lý vô thường không? Hả? Hay nói ôi hoa đẹp quá, hoa kiểu này mắc quá, hoa Đà Lạt, hoa này hoa hả, Hà Nội. Nhưng hôm nay nghe thầy giảng rồi, mỗi lần nhìn lên bàn Phật thì mỗi lần phải nhớ đến cái chuyện vô, để tinh tấn hơn, để cố gắng hơn, để nỗ lực hơn mà tốt. Ngày xưa có câu chuyện, trong kinh có câu chuyện đó, thầy mới nói đó, ai rớt cái gì đó vô thường rồi đó, bể chưa hả? Nó vô thường. Câu chuyện ông Quang là ông Tô Đông Pha, và vị tổ tức là ngài Phật Ấn. Ông Tô Đăng Pha là người làm quan nhưng là người quốc cư sĩ Phật tử, tu rất là nhiều và thân thiết, cùng là vị thầy nhưng cũng là người thân vị tri thức cao độ với tổ Phật Phật Ấn. Vì ông Tô Đăng Pha ông rất là giỏi văn thơ kinh luận, tu tập đạo đức. Nhưng ông Tô Đông Pha có một cái tật là sao? Nhiều vợ. Nhiều vợ lắm. Thì kỳ đó, hôm đó là ông Tô Đông Pha ông mới cưới cái bà vợ ba. Cưới bà vợ ba này, thì ông cũng lên ông báo cho tổ biết là ngày đó là con cưới vợ ba. Thì tổ nói con có phải đệ tử thầy không? Nói dạ con đệ tử thầy. Cái con đệ tử thầy bây giờ thầy yêu cầu cái gì con có làm theo không? Nói dạ có. Nói thế thì bây giờ thầy yêu cầu con là cái ngày mà con cưới con vợ ba về đó, rước dâu về đó, hiểu không? Thì từ cái nhà vợ rước dâu về nhà mình thì con rước lên chùa, hiểu không? Thay vì biết thẳng về chùa về nhà con đó, con rước nó lên chùa cho thầy mượn một đêm, cho nó ở trên chùa đó một đêm, rồi hôm sau nó về nhà, rồi hôm sau con mới rước về nhà. Con làm được không? Đồng ý không? Thì ông Tô Đông Pha làm sao đồng ý? Thầy mình biểu mà ông sao đồng ý? Dạ đồng ý. Cái ngày đó là rước dâu về xong là rước thẳng lên chùa, rước vô cái phòng, tổ biểu rước cái phòng đó, vô cái phòng đó thì rước vô phòng xong rồi mọi người về rồi ngày mai lên rước. Thì ông Tô Đông Pha về đêm đó ông không có ngủ được, ông lo lắm, ông nghĩ là ông không có cái ruột gan nào để ông ngủ hết trơn. Biết thầy mình không làm cái gì đấy, biết bây giờ hai người ở trên chùa đã sao đây, nên là ông lo suốt một đêm. mai lên rước về, rước về tới là ông lập tức bỏ ông làm cái gì, làm gì em nói nghe coi, cái đêm hôm qua là cái gì. Nam thầy bị ông ngồi lên giường hôm trước nè, ngồi giường rồi rồi sao nữa, không biết em ngồi đó đợi, em ngồi đợi thầy xuống bưng một cái lò lửa, lò lửa lửa than á, than hồng, ông bưng lên, ông bưng lên xong để cái phòng rồi ông cứ nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại mấy cái lò lửa ấy. Rồi em thì ngồi trên giường cứ nhồi dò, không nhảy vậy thôi, không làm gì hết rồi, nói không, không nhảy biết rồi đã làm gì đâu, cứ nhảy qua nhảy lại lò lửa, rồi em cứ ngồi đó dò nhảy 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 lại tới sáng cái lò lửa nó tàn rồi, không hiểu cái gì. Rồi sáng lửa tàn rồi ông thấy nhảy ra mọi người lên rước em về. Tôi đồng thà lập tức tỉnh ngộ chạy lên chùa lại thầy. Thế nhưng từ đó về sau là ông có tơ hào cứ vợ đi. Giờ đó xinh đẹp đó, mỹ miều đó, rực rỡ đó, phải không? Hả? À, vì xinh đẹp mỹ miều rực rỡ ông mới cưới chứ còn không mà phải cưới ông cưới gì, phải không? Đó, rực rỡ đó, xinh đẹp đó, mỹ miều đó, nhưng cuối cùng phải sao? Hả? Rồi cũng héo úa cũng tàn như cái đống đi. Nên trong kênh Phật dạy vô thường, nhìn là phải hiểu cái điều. Giàu sang cho lắm ruộng đầy đặc, có không? Nhắm mắt đi rồi cũng sạch không? Có đem theo được không? Giàu sang cho lắm ruộng đầy đặc, nhắm mắt đi rồi cũng sạch, sạch không? Cha con chồng vợ nào thế đặc? Có thay đổi, có đổi được không? Hả? Đến cái lúc đó rồi thì cũng không thể đem vợ đẹp con thơ gì mà đi thế. Cha con chồng vợ nào thế đặc, tắt hơi tiền của chủ đâm sao? Xác nằm mã đá người người trọng, phải không? Bỏ tiền ra xây cái mồ thiệt là đẹp, mọi người tới khen. Bây giờ ở bên đây á còn có cái phong trào là thi nhau xây mà đẹp. Nhà này xây cái mộ to thì nhà kia phải xây cái mộ to, còn họ này xây cái mộ bự thì họ kia phải to gấp. Xác nằm mã đá người người trọng, nhưng chẳng họ nào lo cái chuyện hồn xuống âm ty quỷ sứ cầm. Đang ở dưới âm ty, đang ở dưới địa ngục đó, chẳng ai lo, cứ ngồi trên này mà xây cái mộ cái mã cho thiệt là. Cho nên ngay bây giờ các Phật tử cũng thấy mấy năm gần đây, ngày thương binh liệt sĩ, ngày lễ lớn của quốc gia là nhà nước bắt đầu mới mời quý thầy vào các nghĩa trang liệt sĩ để làm gì? Để cầu siêu. Bởi vì sao? Vì các anh hùng liệt sĩ người ta thông qua các nhà ngoại ngoại cảm, người ta đề đạt cái tâm nguyện của họ lên với nhà nước. Nghĩa trang dù có to lớn bằng mấy đi chăng nữa, không bằng cái sự cầu nguyện cho. Vì cầu siêu cầu nguyện lập đàn thì họ mới giải thoát. Còn cái nghĩa trang nó thiệt là to thì hồn của họ nó vẫn vất vưởng tại cái chỗ này. Nó không có cái thiết thực, cái lợi ích cho chính. Cho nên những năm gần đây nhà nước mới thấy được cái tâm nguyện rất là chánh đáng của các anh hùng liệt sĩ. Còn thờ bát chén tức là triển khai ra bát chén này tam bảo Phật pháp tăng, nhưng ý nghĩa nó vẫn là nhắc mình hiểu rõ cái tâm canh tịnh trong sạch của chư Phật và của mình, nó giống nhau. Vì nó giống nhau cho nên mình mới có thể thành Phật được. Đức Phật mới nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Bởi vì trong bản chất con người của mình có cái tâm Phật không? Có Phật tánh không? Có sự thanh tịnh không? Có cái sự thanh tịnh. Cho nên các Phật tử ở ngoài phố ồn quá thì mình muốn tìm lên trên hả? Trên nhà quê để cho nó được thanh. Bởi vì trong tâm mình nó có cái chấp. Thế bàn thờ còn có cái gì nữa? Có đèn. Có thể là đèn điện mà cũng có thể là nến. Thì hai ngọn đèn biểu trưng cho cái gì? Hả? Cho cái tâm sáng suốt trí tuệ của chư Phật, của các bậc thánh, nó cũng sáng, và cái trí tuệ của mình cũng sáng như thế. Nhưng có cái khác là bởi vì mình hiện nay cái tâm phàm phu tục tử nó nổi lên trong con người mình, nó thành cái bóng mây che chở, che lu mờ đi cái ngọn đèn trí tuệ sáng suốt của mình. Cho nên trong quá trình tu là mình phải vẹt cái bức màn đó, cái bức mây đó ra, để cho cái tâm trí tuệ sáng suốt của mình nó hiển lộ, nó giống như chư Phật. Cho nên nói tóm lại, khi mình học đạo mình hiểu thì cả một cái sự thờ cúng cái bàn Phật nó là cả một cái triết lý. Đạo Phật dạy cho mình nhìn trên tất cái bàn thờ, tất cả những cái gì mình để trên đó nó đều là triết lý nhằm mục đích nhắc nhở cho mình tu tập. Nếu mình học đạo mình hiểu thì mình sẽ thấy được trên bàn thờ là cả một cái triết lý về giáo lý Phật giáo dạy cho mình hiển bày đầy đủ trên bàn. Hàng ngày mình lễ Phật, hàng ngày mình tụng kinh, mình nhìn trên đó để mình nhớ và mình thực hành. Cho nên thờ Phật khi hiểu được như vậy rồi thì thờ Phật có che cái màn lại không? Phải cho nó rõ ra để mình nhìn thấy, để cho con cháu mình nhìn thấy, để cho người thân mình nhìn thấy, để mà hiểu mà tu tập, chứ mình không có che. Còn nếu đến nói đến cái thờ nữa, ở đây các Phật tử là Phật tử thì thầy cũng khai triển rộng lên. Chân hương ở nhà mình một năm mới rút một lần hay là nửa tháng rút một lần hả? À, một năm rút một lần, giơ tay lên này xem. Đây thầy nói, nếu với Phật tử chỉ ở nơi cái chỗ tinh đạo thôi thì bắt hương của cái Phật tử một năm mới dám rút nữa, vì sợ đập, phải không? Cho nên ngày 23 đưa ông Táo về trời rồi rút ra mới bắt đầu rút chân. Nếu mà ở chùa cũng vậy, thì chặt cái bát hương này trên chuồng bát chỗ mà chứ. Cho nên quý vị thì nếu mà mình hiểu đạo rồi đó, thì nếu nhà mình thắp hương nhiều thì nửa tháng mình nên rút một, nếu thắp hương ít thì một tháng mình rút một, ít nữa thì ba tháng mình rút một, không nên để một năm mới rút. Vì sao? Vì lúc đó cái tàn hương nó rớt xuống dưới cái bàn có nhiều không? Dơ lắm. Bây giờ hỏi các Phật tử, con của quý vị nó mời quý vị về nhà nó, mà phòng ốc nó mời tối nay bố mẹ ngủ cái phòng này, nhưng phòng của bố mẹ đó là con á sợ đặt, cho nên một năm con mới quét. Bây giờ chưa đủ tới cái ngày quét thôi, bố mẹ đi ngủ trong đó đi, vì chưa tới cái ngày quét thì thôi cái phòng đó bố mẹ cứ ở đó, nhưng con đúng một năm con mới quét được. Còn bây giờ chưa đến ngày thì nó có dơ gì, bố mẹ cũng cứ ngủ trong đó. Quý vị ngủ được không? Hả? Không, nếu là mình thì ngủ được không? Hả? Mình phải nói là mày quét thì tao mới ngủ, chứ nó dơ vậy mày bị tao ngủ cái gì? Phải không? Thế bây giờ thằng tháng mình rước về, mình cũng nói là bằng thờ con mới dơ vậy đó, quý ngài cứ ngủ đi, tại con tới ngày 23 con mới quét rồi. Bây giờ nó dơ về đó thôi, kể các ngài cứ ngồi đó đi, chứ nó tạm con không dám quét. Thế các ngài có ngồi không? Chắc chắn họ sẽ đi. Và như thế mình cầu có linh không? Vì ngài đâu có tính đó đâu mà. Chân nào mình quét sạch họ sẽ đi. Quý vị hiểu không? Cái nguyên lý nó là, bởi vì người sống của mình cũng nghĩ tới chuyện sạch sẽ, thì thần linh ông bà cha mẹ mình có nghĩ đến sạch sẽ không? Cái bàn thờ là cái nơi trang nghiêm nhất và phải là cái nơi sạch nhất. Các Phật tử ở nhà thầy để ý nè, cái nhiều người coi cái bàn thờ là cái gạch măng rê, có không? Chìa khóa cũng bỏ lên bàn thờ, rồi cái gì đó cũng bỏ lên bàn thờ, có không? Hả? Giống như cái bàn thờ là cái chỗ cắt đồ nhỉ? Có không? Có. Nhất là nhà quê thầy thấy rồi, cái gì cũng bỏ lên bàn thờ hết trơn á. Xem như cái chỗ đó là cái chỗ ký gửi đó, bà cha mẹ gửi cho mình không đâu. Ngay như bây giờ quý vị còn sống, quý vị ngồi ở trong nhà đó, rồi cái phòng quý vị ở, cái giường của quý vị ngủ, con dâu con nghề cái thứ gì nó cũng bỏ vô trong cái giường mình, nên nó bà giữ cho con, chịu được không? Không, thì ông bà cha mẹ mình cái bàn thờ, ông bà cha mẹ mình ngồi đó, mà thứ gì mình cũng bỏ ra hết, có được. Cái bàn thờ nó phải là cái nơi trang nghiêm nhất, sạch nhất, lộng lẫy nhất, trang hoàng nhất, sáng sủa nhất. Quý vị hiểu không? Thì thần thánh và cha mẹ mình mới ngự ở trên đó được. Chứ mình rước các ngài về mà mình đã bụi đã đầy hết pháp nhang ở trên đó, mình không có rút kinh nhang, mình không có lau, mình không có chùi, vì mình sợ đậm. Thì các ngài có về không? Không, các ngài về, nhưng ở trên nhìn thấy vậy là các ngài đi luôn, không bao giờ dừng chân, bị dơ quá không dám vào. Nhưng mình không biết nữa. Nó phải sáng. Hai cái ngọn đèn ở trên bàn thờ phải bực như thôi, tốn bao nhiêu điện thì trả, cháy bóng thì phải lo. Chứ có nhiều người đó, đèn thì bật lên, nhưng tụng kinh thì mới bật hết, tụng kinh thì tắt cũng đi, phải để cho nó sáng. Cái chỗ thờ đó nó phải là sáng, cái đèn nó sáng như thế thì quý vị người ta mới dẫn linh được. Cho Cho nên thầy nhắc, hôm nay nói cái chuyện học đây, thầy cũng nói những cái điểm đó để cho quý Phật tử nhớ. Nếu vị nào mà cái việc hiểu đạo của mình chưa có nâng cấp lên, vẫn nghĩ rằng một năm con mới rút, vì con rút là con chưa yên tâm, thì quý vị cứ việc làm như vậy, thầy có cả, hiểu không? Nhưng thầy nói đây cái nguyên lý để cho quý vị hiểu vì sao thầy bảo rút. Rút là để nó trang nghiêm, nó sạch. Và khi trang nghiêm sạch sẽ rồi thì ông bà mình mới thích ngự viện, thần thánh mới thích đến cái chỗ. Nên trong chùa dạy cần tạo già lâm địa, thời thời phước huệ sinh, tuy vô tân khách trí, diệt hữu thánh nhân hành. Hàng ngày phải cầm chổi quét sạch sẽ cái sân chùa. Tuy là ngày hôm nay không có một vị khách trần nào đến thăm chùa, nhưng các bậc thánh long thiên hộ pháp lúc nào cũng đến, cho nên mình phải quét sạch sẽ hẳn. Thế thì bàn thờ nhà mình nó cũng vậy thôi, các bạn có hiểu không? Chùa như thế thì bàn thờ nhà mình cũng như còn nếu như bây giờ nếu quý vị có điều kiện mà ra nước ngoài xong nhé, ra nước ngoài xong, ví dụ như bây giờ ở Đài Loan các Phật tử đến chùa là không có thắp hương. Như Đài Loan bây giờ là có thắp hương, các chùa không có, và các chùa ở Đài Loan là dạy cho các Phật tử không có thắp hương. Mà thay vì thắp hương thì sao? Hả? Cúng hoa này, cúng mỗi cái hoa này để lên cái dĩa rồi Phật tử bưng vô cúng này, chứ không có thắp hương. Mà nếu vậy thì tín hương đâu mà luôn. Mà nếu như bạn có chân hương rồi, người Đài Loan họ cúng ông linh này, họ vẫn linh, họ vẫn giàu có, họ vẫn phát triển, họ vẫn tu tập được. Nhưng vì sao? Vì cái trình độ dân trí của cái nước đó nó cao, người ta biết rằng cái hương làm nó ô nhiễm môi người, trong cái hương đó nó rất nhiều hóa chất. Người kia mình đau phổi, người kia mình đau mắt là do mình hít quá nhiều cái khói. Có nhiều nhà làm hương, người ta có cái đạo đức thì người ta còn làm cái bột tốt. Còn có nhiều nhà không có đạo đức là họ lấy những cái bột cây rất là có hại, họ đi ra thành bột và làm hương, rồi họ trộn hóa chất vô họ. Ví dụ như ở các nước ngoài giờ người ta chủ trương bảo vệ môi trường, cho nên người ta không có cho đốn cái cây tre để làm tâm hương nữa. Cho nên cái hương ở bên Đài Loan thấp, có nhiều nơi vẫn thấp hương, nhưng hương nó có tâm hương. Nó toàn là bột hương nén lại thôi, rồi đốt cái thì nó cháy hết, toàn là cho không thôi, thì còn có tâm hương đâu để mà đọc. Quý vị hiểu không? Thầy phân tích như vậy để cho các Phật tử hiểu được rằng nếu mình hiểu đạo mà sau đấy thì mình không còn ngại cái việc gọi là rút chân hương nó tặng. Vì sao quý vị không dám rút? Bởi vì sợ nói là nó đặng, cho nên dám hương. Nếu như Đại Loan cái bát hương của họ, cái hương của họ nó có cái tâm hương không, thì có đâu mà gọi là đặng. Quý vị hiểu không? Như dưới tịnh xá của thầy ở dưới Hà Nội đó, là thầy chỉ đốt cái hương hương khoanh mà của Đài Loan ấy, nó không có cái chân hương cũng vẫn được, đâu có sao đâu. Nhưng cái đó nó rất tiện cho cái việc lau chùi sạch sẽ của. Còn ở nhà quê nếu như cái tâm hương cả một năm mà quý vị thấp nhiều mà nó cao tới nhà, nhiều khi nó đụng lên đến nóc nhà, mà nhà quê nhà tranh nữa, nhiều khi nó cháy mất nhà thì còn đau lưng. Nên đến đây thì thầy chỉ nói cái nguyên lý. Còn khi các Phật tử tiếp nhận, rồi mỗi người hiểu cái trình độ mình hiểu như thế nào thì mình thực hành như thế. Còn nguyên lý vì sao thầy nói như vậy, thầy giảng để cho các Phật tử. Quan trọng nhất là sự sạch sẽ và trang. Đó là về cái trên bàn thờ. Khi quy trung đạo, hiểu đạo thì chúng ta sẽ hiểu được cả một cái nguyên lý Phật dạy nhớ. Và mỗi ngày tụng kinh là mỗi ngày nhắc nhở chúng ta trên cái bước đường tốt. Còn một điều tiếp theo các Phật tử phải hiểu, đạo Phật của mình là hiện nay trên thế giới là một trong bốn cái đạo mà có số lượng người theo nhiều nhất. Trên thế giới thì có nhiều đạo, nhưng có bốn cái đạo mà người ta theo nhiều nhất. Đó là gì? Đạo Thiên Chúa, đạo Phật, đạo Hồi giáo đấy. Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo. Hồi giáo thì Việt Nam mình không có. Việt Nam mình người Việt đa phần là không có theo đạo Hồi. Chỉ có ở Sài Gòn hoặc là ở Hà Nội ngày xưa có, bây giờ Hà Nội vẫn còn một cái thánh đường Hồi giáo. Là vì ngày xưa có người Chà Bà, người Ấn Độ, người ta qua người ta làm ăn, người ta mở cửa hàng, người ta buôn bán ở các cái phố cổ ở Hà Nội. Cho nên họ có lập cái thánh đường để họ tu cái đạo của họ, họ theo cái đạo. Hoặc là ở Sài Gòn có những người Mã Lai, người ta qua làm ăn buôn bán, người Ấn Độ, người ta qua làm ăn buôn bán ngày xưa ở Sài Gòn thì người ta có cái nhà thờ Hồi giáo của họ. Chứ còn đa phần người Việt mình thì không theo đạo đó. Người Việt mình sau này có theo đạo Thiên Chúa. Là khi người Pháp vào đô hộ Việt Nam thì họ có đem cái văn minh của người Pháp vào, và đồng thời đem cái tôn giáo đi theo với họ là đạo Thiên Chúa. Sau này người Mỹ vào Việt Nam thì có một cái đạo nữa cũng phát triển, đó là đạo Tin Lành. Đạo Tin Lành. Thật ra Tin Lành ở đây thầy cũng nói để cho các Phật tử hiểu. Tin Lành và Thiên Chúa giáo thật ra hồi xưa nó là một. Ở đây thẳng thầy giảng để các Phật tử hiểu luôn. Thiên Chúa giáo và Tin Lành ngày xưa là một. Sau này mới tách ra là đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành. Ở đây bây giờ cái vùng Tây Bắc của mình có cái đạo nào đang phát triển mạnh đấy? Đạo Tin Lành, phải không? Đạo Tin Lành người ta đang rất tích cực truyền đạo ở trên cái vùng này. Thế thì Thiên Chúa giáo và Tin Lành khác nhau chỗ nào? Thiên Chúa giáo và Tin Lành đồng thờ một người, đó là Chúa Giêsu. Nhưng vì sao tách ra Thiên Chúa giáo và tách ra Tin Lành? Bởi vì đạo Thiên Chúa giáo thì tin Đức Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, là mẹ đồng trên, tức là người đàn bà đồng trên. Nhưng đạo Tin Lành thì không tin vậy. Vì đạo Tin Lành nó đã đẻ con thì còn chắc chắn là không phải đồng trinh, phải không? Đã đẻ ra Chúa Giêsu rồi thì không còn đồng trinh nữa. Cho nên đạo Tin Lành người ta không có tin. Cái khác biệt của đạo Tin Lành với đạo Thiên Chúa là họ vẫn tin Chúa Giêsu, nhưng họ không tin mẹ của Chúa Giêsu là mẹ đồng trinh. Cho nên họ tách ra, họ khác với đạo Chúa, nhưng họ vẫn thờ Chúa Giêsu. Đạo Chúa vẫn thờ Chúa Giêsu, nhưng đạo Chúa tin là mẹ của Chúa thì đọc đọc trên, còn đạo Tin Lành họ nói mẹ của Chúa không có đọc trên. Điểm thứ hai, điểm thứ hai khác biệt giữa đạo Tin Lành và đạo Chúa, đạo Chúa thì phải tin rằng người theo đạo Chúa muốn được lên thiên đàng thì phải thông qua Vatican, thông qua giáo giáo hoàng. Giáo hoàng ở Vatican là người giữ cái chìa khóa mở cửa thiên thiên đàng. Cho nên mọi con chim của Chúa muốn được lên thiên đàng với Chúa thì phải qua cái hệ thống của giáo hoàng, của Vatican. Còn đạo Tin Lành họ nói không, họ cần qua cái hệ thống đó, họ có thể tự động đi một đường rẽ cái thẳng lên tới thiên thiên đàng mà không phải quẹo qua cái con đường Vatican, không phải thông qua giáo giáo hoàng. Cho nên đó là cái khác biệt hai cái cánh. Cho nên làm cho đạo Tin Lành và đạo Chúa đó tách biệt này, nhớ chưa? Hai cái khác là có thể đi thẳng một cái lên thiên thiên đàng không cần qua giáo giáo hoàng, và khác là mẹ Maria không có đồng đồng thiên. Cho nên mình mặc dù là người Phật tử thì mình cũng phải hiểu Tin Lành là vậy, Chúa là. Nhưng nguyên lý dù là đạo Tin Lành hay là đạo Chúa thì người ta chỉ có cái chung là có hai con đường để cho mọi người đi thôi. Nếu theo Chúa thì được lên thiên đàng, không theo Chúa thì phải đi xuống địa thì không có đường nào khác. Còn đạo Phật mình thì không nói vậy, hiểu không? Đạo Phật mình thì nói có luật đạo sanh tử luân, luật ai tu như thế nào thì theo cái con đường. Còn đạo Chúa nói không, một là lên thiên đàng nếu theo Chúa, còn không theo Chúa thì sẽ cho xuống địa ngục, thì không có con đường nào khác để. Đó là cái mình phải thì. Còn về đạo Phật, đạo Phật thì các vị sẽ thấy như quý thầy ở đây và các Phật tử ở đây thì gọi là Phật giáo Bắc Tông. Phật giáo Bắc Tông hồi xưa thì gọi là Phật giáo Đại Thừa, nhưng bây giờ thì không dùng Đại Thừa Tiểu Thừa nữa, mà dùng cái danh từ thông dụng hơn, dễ nghe hơn là Bắc Tông. Phật giáo thì có Phật giáo Bắc Tông. Ví dụ như chùa mình ở đây, đa phần các chùa ở miền Bắc là Phật giáo Bắc Tông. Ở trong miền Nam thì ngoài Phật giáo Bắc Tông ra còn có một Phật giáo nữa là Nam Tông. Nam Tông vì sao? Vì ở trong Nam những cái tỉnh mà gần với Campuchia, người Khmer thì người ta theo Phật giáo Nam Tông, và người Việt mình cũng có theo Phật giáo Nam Tông. Thế thì Bắc Tông và Nam Tông khác nhau ở chỗ nào? Tức là đạo Phật xuất nguồn từ đâu các Phật tử? Hả? Từ Ấn Độ. Sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi thì các đệ tử của Ngài mới truyền đạo từ Ấn Độ đi các nước. Từ Ấn Độ truyền lên miền Bắc thì gọi là gì? Bắc Tông. Truyền lên miền Bắc thì gọi là Bắc Tông. Gồm có Trung Quốc, có Tây Tạng, có Triều Tiên, có Hàn Quốc, có Nhật Bản, có Việt Nam. Và từ Ấn Độ truyền xuống miền Nam thì gọi là gì? Hả? Nam Tông. Gồm có Tích Lan, gồm có Miến Điện, gồm có Thái Lan, gồm có Lào, gồm có Campuchia. Đó, thế thì Bắc Tông, Nam Tông là như vậy. Bắc Tông, Nam Tông còn có cái khác nữa là các thầy Bắc Tông thì bận đồ giống như thầy. Tức là các thầy Bắc Tông thì thầy Tàu thì bận đồ Tàu, thầy Việt bận đồ Việt, thầy Nhật bận đồ Nhật, thầy Hàn Quốc bận đồ Hàn Quốc, thầy Triều Tiên bận đồ Triều Tiên. Tức là quần áo lễ phục của các thầy theo Phật giáo Bắc Tông thì các nước không có giống, mà người của nước nào thì bận đồ theo phong tục của nước này. Người Hàn Quốc thì người ta bận đồ nó giống như những cái áo truyền thống của Hàn Quốc. Người Việt Nam mình thì các thầy bận đồ nó cũng giống như truyền thống của các cái áo tràng, áo dài, khăn đóng, áo tinh thần của người miền Việt Nam. Người Nhật thì bận đồ theo cái hình thức như áo kimono của Nhật Bản. Nhưng các thầy ở Bắc Nam Tông thì khác. Nam Tông bất kể là nước nào đều bận một cái đồ nó giống một nhau, không có phân biệt. Tức là các sư, các thầy ở Nam Tông thì bận đồ không có khác nhau. Thầy nào cũng bận đồ giống y như nhau, tức là quân cái y, hiểu không? Quân y quý vị đã thấy chưa? Cái y quân là vậy nè, một cái miếng vải to quân chứ không có nút cài. Rồi cái tay bên này thì hở ra. Cho nên trong kinh Phật dạy đó, quý vị tụng kinh đó, ngài gì đó bước ra trước mặt Phật, đầu mặt lễ chân Phật, áo bày vai luôn, tức là bày chật cái áo ra và hở cái cánh tay. Đây quý vị thấy thầy có hở cánh tay phải không? Hở chứ sao không hở? Cái này hở nè. Nhưng mà tại vì thầy bận cái áo này để che cái này thôi, chứ thật ra nó cũng là hở cái vai. Hiểu không? Đây là cái y thầy đắp, thấy không? Cái y thầy đắp có hở vai hữu không?
Có.
Điều truyền thống của người các nước miền Bắc, Bắc Tông thì hở ra thì thấy đó có vẻ như không có đẹp, cho nên may cái áo này vặn lại để che cái cánh tay nữa. Chứ ở Nam Tông thì người ta hở hết, không, người Ấn Độ người ta hở hết. Và cái cách này là cách cung kính nhất, hiểu chưa? Ví dụ như người Việt Nam mình mà cung kính nhất đối với người lớn tuổi thì sao? Cúi. Còn người Nhật mà cung kính nhất là phải gặp đầu 90 độ. Còn người Nhật, người Ấn Độ mà cung kính nhất tức là sao? Bày cái vai vai hữu. Tức là lòi cái vai phải ra, tức là cung kính nhất. Người Thái Lan cung kính nhất tức là chắp hai tay. Người mình cung kính nhất tức là lọt tay. Đó là cái cách. Mà người Ấn Độ ngày xưa khi người ta cung kính, biểu lộ cái lòng cung kính với Phật thì sao? Trịch áo bày vai vai hữu. Quý vị được đọc kinh có thấy không? Ngày gì đó trịch cái áo mình ra và bày cái vai vai hữu. Cho nên có một lần ngài A Nan đệ tử của Phật đó, ngài A Nan tức là thị giả của Phật, bây giờ mình tụng kinh là do ngài A Nan nói lại. Ngài đẹp lắm, Đức Phật đẹp sao ngài A Nan đẹp đi. Nhưng mà có một lần ngài đi khất thực, ngài cũng trịch áo bày vai vai hữu bưng bình đó. Cho nên cái ma đăng già, cái cô ma đăng già đó cũng nhìn thấy cái tay của ngài A Nan cũng đi. Trời ơi sao mà đẹp đẹp quá. Thế là cũng mê ngài. Người mê và cố tìm đủ mọi cách để cố chiếm đoạt cho được ngài A Nan về làm chồng của. Vì ngài đẹp quá đi, cố mê cố nhìn thấy cái bàn tay của ngài sao nên đẹp thế này. Thế cậu mới đi học của Nguyễn cái chú Thuật. Cho nên hôm đó là ngày A Nan đi ngang nhà cụ ôm bình bát đi khắc thực, cụ đọc chú, đây là cụ bắt ngày A Nan cụ bỏ mình. và của ép ngài A Nan phải lấy. Nó ngài A Nan sợ quá cho nên mới cầu cứu ngài Phật. Nó mô Phật, con bây giờ đang gặp đại nạn, nên ba đang già bắt con đây mà Đức Phật có biết không, ngài cứu cho con đi. Đức Phật ở tỉnh xá ngài biết. Thế là Đức Phật mới sai ngài Văn Thù Sư Lợi tới mới đọc chú Lăng Nghiêm đó. Đọc chú Lăng Nghiêm, bây giờ buổi sáng mình hay các chùa tụng kinh chú Lăng Nghiêm đó. Tụng kinh chú Lăng Nghiêm, đọc chú Lăng Nghiêm thì mới hóa giải ra và đem ngài A Nan đi về, cho nên cô đó cũng có bắt gì mà. Hiểu không? Cho nên bây giờ buổi sáng với thầy tu rồi quý thầy là cũng phải đọc chú Lăng Nghiêm đó. Để chị biết không? Hả? Để cho Ba Lan già. Nên sáng nào 4 giờ sáng nào cũng phải chạy đến chùa đọc chú Lăng Nghiêm. Thì cái ngày đó mình sống được yên ổn, Ba Lan già nó không tới. Cái nhân Phật thiết chú Lăng Nghiêm là cũng có cái đại nạn của ngài A Nan bị Ma Đăng già bắt, nó khổ. Cho nên là mấy thầy mà đẹp quá cũng khó tu phải không? Nên cái đẹp thì dễ tu, còn đẹp quá thì khó tu. Tu nó khó, dễ mà khó, khó mà dễ. Các Phật tử cũng vậy thôi, mình hiểu thì mình cứ từng bước mình tu. Cái quan trọng nhất là nhắc các Phật tử, trong đạo Phật cái quan trọng nhất là mình làm bất cứ một cái điều gì phải đặt nền tảng cơ sở trên sự hiểu. Phải hiểu, mà muốn hiểu thì phải sao? Hả? Mà học không thì chưa được. Bởi vì sao? Vì mục đích của mình phải là giải thoát giác ngộ. Mà muốn giải thoát giác ngộ thì phải thực hành. Nhưng mấy thầy cũng vậy thôi, muốn yên ngộ tu thì phải đọc chú Lăng Nghiêm. Mà bữa nay làm biến học đọc chú Lăng Nghiêm thì nguy hiểm. Bữa nay làm biến ngủ luôn, không cái đọc chú Lăng Nghiêm là bữa đó gọi là xong trong nguy hiểm. Chú đánh rồi phải không? Thế tiếp theo giờ thì chúng ta là sẽ tụng kinh. Hôm trước thầy có đem kinh lên đó, đã giao cho ban gọi là ban lãnh chúng hả, ban trị sự, để quý cô gửi lại cho các Phật tử. Cái hình thức gửi như thế nào thì do quý cô quyết định nha, nhưng phải làm sao để cho chị em mọi người đi đến học đạo đây này ai cũng được quan hoàn hỷ. Ngày hôm nay hai thùng kinh đâu con? Không, sao giờ con mình đúc vậy? Chú thầy ở trên này giao chú bưng xuống chú đúc cái như này này con, để bảo hai cái đó lên đây luôn. Cái quà mà không bày ra mày đem đi giấu đi rồi còn giống như là không muốn cho vậy. Đây hai thùng kinh thầy đem thêm, đây là 30 cuốn nữa nha. Còn nếu thiếu thì nói với thầy này tìm cách nhé. Cái kinh này thì là quý vị thực hành tu tập. Thầy khi biên soạn cái cuốn kinh này thì cái tâm niệm là thầy cố gắng việt hóa rất là nhiều để cho quý vị đọc tới đâu mình hiểu tới đấy. Và các cái hình thức, các cái nghi thức, ví dụ như ở nhà có đám giỗ thì chỉ cần mở cái cuốn kinh của thầy ra rồi đọc. Còn cái nghi cúng cơm đám giỗ thầy cũng soạn hết ở trong này. các cái nghi thức căn bản. Rồi quý vị nào ở nhà sau này phát tâm lại ngũ bát danh, lại Phật Quan Âm thì thầy cũng trong đây. Nhưng cái danh từ nhiều lại Quan Âm thầy cũng việt hóa, quý vị đọc rồi quý vị nhá. Thì đây thôi, để ý đó, thầy giao những hai thùng đây để là ba mình uống nữa nhé. Còn ở đây thầy có cái cuốn nhỏ nhỏ này cũng gửi cho quý vị luôn, phương pháp hóa giải tính nóng giận và bệnh tật nha. Thì để cho các Phật tử vừa nghe giảng rồi vừa đọc thêm kinh sách nữa để hiểu thêm. Cái này thầy cũng giao cho ban nha. Ở trong đây là đĩa thì gồm có đĩa của thầy giảng, đĩa của các thầy khám giảng nữa nhá. Rồi giao hết đây, rồi vừa nghe thầy giảng rồi vừa nghe các thầy và khách giảng nữa để mình học thêm, hiểu thêm, biết thêm. Thầy cũng giao hết lại cho ban. Anh Di Đà Phật, ngày hôm nay vì phiên này là phiên giảng thế, phiên này không phải phiên giảng chính của thầy, hiểu không? Nhưng thầy Thanh Tân á đi thi chưa có thi xong, nó học mà không thi là cũng như là mất. Nhưng mà bây giờ trong cái thời gian thầy thi đó thì một thầy mà giảng thế cho thầy không nổi, cho nên quý thầy chia nhau ra để phụ. Và ngày hôm nay là thầy được quý thầy chia giảng thế phụ một buổi cho thầy thân, cho nên thầy không có giảng ở trong cái cuốn kinh hôm bữa, mà thầy giảng ra ngoài một cái đề tài, thêm được cái thêm những cái tri thức khác mà thầy nghĩ rằng là nó cần thiết cho quý Phật tử. Cho nên hôm nay là cái ngày thầy giảng thế, quý vị nghe thêm một cái đề tài đấy, cố gắng mục đích là các quý hiểu nhiều, tốt. Hôm nay chúng ta học tới đây, rồi quý vị ra nghỉ ngơi một chút rồi lên chùa, rồi thầy sẽ lên tụng kinh với quý vị giống như các buổi trước. Sáng hôm nay chúng ta cũng vậy, sẽ dùng cái kinh này để tụng kinh dược sơ. Sáng nay giờ thầy hỏi này cho đại chúng quyết định, để thầy hỏi sáng nay muốn tụng dược sơ hay muốn tụng phổ vô, tụng gì hả? Lên đây tụng phổ môn nhỉ? Hả? Thì tin phổ môn cũng là việc trong cuốn này thôi. Thôi mấy bữa trước tụng dược sư rồi nha. Rồi sáng nay thầy trò mình tụng một thời kinh phổ môn cũng ở trong đây luôn. Thầy cũng việc hóa kinh phổ môn ở trong đây luôn nha. Rồi Anh Di Đà Phật, bây giờ quý vị đắp tay trang nghiêm, ngồi xuống, ngồi dưới cũng cần hướng đây. Đối với thầy, cái thời khóa thầy giảng thì khi hồi hướng quý vị cứ ngồi yên hồi hướng, còn hồi hướng xong rồi lúc đó hãy đứng dậy. Còn các thầy khác, mỗi thầy thì chọn một cái cách hồi hướng riêng nha. Người ta nói con Phật mà thầy ngồi, vì hôm bữa thầy dễ hiền ngồi, thầy không thầy, mỗi thầy có cái hồi hướng riêng. Và xin thầy, bởi vì đứng lên đứng xuống nó khó, hiểu không? Cho nên thầy để cả đạo tràng cùng với thầy ngồi trang nghiêm, ngồi hướng, rồi sau đó đứng lên nhé. Rồi chúng ta chắp tay hồi hướng. Nguyện đeo tâm nhân này hướng về khắp tất cả cô Liên á, hả? Có thưa với thầy là vừa rồi cô Liên có đi Hà Giang, không? Cô Liên có đi từ thiện đấy với thầy trên Hà Giang, thì cô Liên có nói là trong cái đoàn từ thiện của thầy tới bữa ăn, thầy đều cho mọi người về cúng Phật rồi trước rồi bắt đầu mới ăn. Cô thấy rất là hay. Cô muốn là đạo tràng mình sau này khi các cái khóa tu đó, tới giờ cái ngàn tháng quý vị tu tới giờ ăn trưa thì cũng thực hiện, thì thầy như thế này, cái đó thầy sẽ viết ra, cô hiểu không? Còn thực hiện hay không cho nó đúng nguyên tắc thì quý cô đem cái đó trình lên với thầy để chủ trì. Nói chúng con có thấy các cái nghi thức này ngắn gọn để cúng cơm trước khi ăn, thầy cho chúng con được thực hành, hiểu không? Rồi thầy nhìn thấy cái nghi thức đó, thầy viết ra, thầy thấy ở đường, thầy nói đồng ý thì sẽ là, hiểu không? À, thầy trò chúng ta đó là đạo, tuân thủ cái nguyên tắc như thế tức là đạo. Bởi vì ở đây cái đạo tràng này người giữ diệt mối vẫn là ai hả? Thầy chủ. Cho nên đến chùa cũng vậy, tiên bái trụ trì, hậu bái thích ca. Cho nên thầy theo yêu cầu của quý Phật tử thấy cái đó hay thì thầy cũng sẽ đồng ý, thầy viết ra cho cô nhé, rồi quý cô đem lên trình với thầy trụ trì, rồi thầy đồng ý thì thầy sẽ cho thờ, hoặc là thầy thấy là phải sửa, phải thêm cái gì nữa thì đã tìm thầy cũng sẽ chỉnh sửa, rồi thầy sẽ cho thực hiện, cứ theo đó mà làm. Anh Di Đà Phật, rồi quý Phật tử quan nghĩ.